Chàng rể ma giới, chương 270, Manu thần bí, góc truyện audio.com. Trần Duệ sau khi biết người giám sát mình là Sáp Lena cũng không cố ý sửa đổi gì, vẫn uống rượu, đùa giỡn Fadilu như cũ, về phương diện đùa giỡn thì chỉ là trò hề giữa chủ nhân và khôi lõi mà thôi, dưới thao túng của Trần Duệ thi thoảng Fadilu cũng biểu lộ ngang ngược làm cho nữ nhân giám thị ngấm ngầm lắc đầu không thôi. Cứ như vậy đến ngày thứ năm, Sáp Lena quả nhiên từ trấn Uôn vội vàng chạy tới. Trải qua mấy ngày quan sát thêm vào không có dị động gì, Sáp Lena cũng tạm thời dẹp bỏ hoài nghi chính thức trồi lên mặt nước. Bình tâm mà luận, vóc người Sáp Lena thành thục tràn đầy dụ hoặc có lẽ chỉ có vị Mandala phu nhân của đế đô Isabella mới có thể vượt qua nàng. Fadilu so với Sáp Lena thì chỉ là hài tử chưa phát dục hoàn toàn mà thôi, thọ mệnh của ma tộc rất dài, đặc biệt là vương tộc hai mẹ con đứng cùng một chỗ quả thực không khác hai tỷ muội là bao. Quả nhiên, số liệu của Sáp Lena và số liệu của kẻ rình coi trùng khớp với nhau, làm Trần Duệ không khỏi nảy sinh ác ý, nữ nhân này không biết có phải có ham thích đặc thù nào không mà khi mình ăn đậu hũ của Fadilu cũng rình xem. Dù cho hắn không phải thích mẫu nữ khống, nhưng nói thật hai nữ nhân đứng cùng một chỗ quả rất dụ người, chẳng qua đôi mẫu nữ này phát ra không ít âm ngoan, ngang ngược cay độc dù cho không có thực lực hay bối cảnh gì thì cũng không thể dính vào được. Có lẽ là chịu tên lười biếng vương tộc nào đó ảnh hưởng, Arthur đại sư mặc định tính cách là thích chế khí, thích mỹ sắc, thích rượu ngon, còn may, chúng độc không quá nặng, còn chưa thích nhân thê và quả phụ. Nếu như đã là thích mỹ sắc tự nhiên phải sắc mị mị đánh giá Sáp Lena một phen, đây cũng là một hình thức che giấu, nếu như hắn biểu thị không chút để tâm thì chắc chắn sẽ khiến Sáp Lena hoài nghi. Đúng như tưởng tượng, Sáp Lena cũng không khó chịu với cái nhìn vô lễ của hắn, người lại cười đầy tiếu mị. Đại sư hiện tại là danh nhân của ma giới, mời người tới như này, quả thực có điểm đường đột, xin đại sư chớ trách. Trần Duệ cười nói, đối với phu nhân hấp dẫn như ngài, dù cho ta muốn trách cũng không thể trách, đúng rồi, ta hiện tại không phải tù nhân của Fadilu tiểu thư sao? À không, của phu nhân chứ. Fadilu có chút ghen tức nói, nào có tù nhân nào thoải mái như ngươi a. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười. Chẳng qua, ở trong lòng ta, mỹ nữ và mỹ tửu đều không thể so được với chế khí, ta hiện tại quan tâm nhất là lời hứa của Fadilu tiểu thư có thực hiện không. Sáp Lena mấy ngày nay thầm quan sát Trần Duệ quả nhiên đúng như truyền văn, yêu thích ba thứ, liền cười nói. Cả ma giới có được bao nhiêu thần khí chứ, huống hồ còn là bảy thần khí nổi danh, đại sư không nên nóng lòng, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chúng ta rời khỏi đây đi tới nơi thích hợp trước đã. Ba người cùng chung xe ngựa lên đường, trên đường, Trần Duệ hiện vẻ thành thật không ít cũng không ngừng hiến ân cần với Sáp Lena, làm Fadilu phát ghen phát tác mấy lần, điều này càng thêm phù hợp với tính tình thường ngày của nàng, nên Sáp Lena không chút hoài nghi, chỉ là thái độ như gần như xa với Trần Duệ cũng ngầm dò hỏi lai lịch hắn. Trần Duệ chỉ nói mình là một chế khí sư tứ xứ lưu lạc bị lãnh chủ Ám Nguyệt Thành mê chia phát hiện muốn mời chào nhưng hắn không muốn ở lại địa phương không tiền đồ như Ám Nguyệt Thành cho nên mượn cơ trợ giúp Dio rời khỏi Ám Nguyệt Thành, lợi dụng chế khí sư đại tái để thành. Góc truyện audio.com, danh, thân phận này vốn có không ít sơ hở, nhưng Christina đã sớm suy nghĩ chu toàn, đã giúp hắn chuẩn bị tốt dù là Sáp Lena phái người tới điều tra những địa phương Trần Duệ từng lưu lãng, cũng không phát hiện ra sơ hở gì, phảng phất như thật sự có một người từng đến đó. Đây chính là sức mạnh của cơ quan quốc gia, chỉ dựa vào một người, dù lá mặt lá trái lợi hại đến đâu cũng không có hiệu quả này. Sáp Lena nhất nhất ghi trong lòng, hai ngày sau, xe ngựa đã đến mục đích cũng không phải là trấn nhỏ biên cảnh mà là hạch tâm của Huyết Kinh Hoa lãnh địa, Huyết Kinh Hoa Thành. Huyết Kinh Hoa Thành nhỏ hơn Ám Nguyệt Thành một ít nhưng trình độ phồn hoa vượt xa Ám Nguyệt Thành, gần với âm ảnh đế đô. Xe ngựa dừng ở một trang viên tương đối hẻo lánh, hẳn là sản nghiệp của Sáp Lena ở Huyết Kinh Hoa Thành. Chủ nhân của trang viên này là một vị dược tề sư lâu năm, mà thân phận của Sáp Lena tự nhiên là thê tử của hắn, nhưng rất hiển nhiên, vị dược tề sư này không phải phụ thân của Fadilu và Cơ Á, khẳng định đây chỉ là đối tượng bị khống chế để che giấu mà thôi. Thanh danh của dược tề sư luôn không tốt cho nên ngoại trừ một vài khách nhân cố định và người phụ thành chủ ra, đại đa đều kính nhi viễn chi đối với nơi này từ góc độ nào đó mà nhìn, thì đây cũng là một dạng yểm hộ hữu hiệu. Sáp Lena xưa nay luôn cẩn thận, dù cho từ mấy con đường truyền đến tin tức biểu thị vị đại sư này không có vấn đề, nhưng nếu thật sự muốn tiếp xúc thần khí hoặc cao tầng thế lực thì phải trả giá nhất định, nếu như không phải tâm linh gông xiềng có ảnh hưởng nhất định đối với tâm linh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển tương lai của vị thiên tài này thì Sáp Lena đã sớm khống chế hắn rồi. Vài ngày sau Trần Duệ cuối cùng nhịn không được bạo phát. Phu nhân ta chịu đủ rồi. Ta cùng pha đi lưu tiểu thư tới nơi này, thậm chí trên đường không tiếc tính mạng yểm hộ nàng, không phải là tới để bị giam lỏng. Ta cần thần khí, ta cần ma pháp trận, ta cần chế khí thất. Phản ứng như này nằm trong dữ liệu của Sáp Lena, nếu như Trần Duệ cứ an tâm không chút vội vã thì lại khiến nàng sinh nghi. Trần Duệ kỳ thực cũng sớm nghĩ đến điểm này, vô gian đạo đòi hỏi kỹ thuật cực cao a. Đại sư không nên nóng lòng, tin tưởng người đã từ pha đi lưu biết một vài thứ cho nên phi thường xin lỗi, ta không thể thả người đi ra được. Còn về chuyện thần khí Huyễn Ma Thuẫn là thần khí quan trọng nhất của Leviathan Vương tộc mà nó cũng không trên tay ta, trước mắt đang thỉnh cầu chủ nhân của nó, cho nên đại sư xin bình tâm chờ đợi, rất nhanh thôi, thần khí và chế khí thất hiện đại nhất sẽ hiện ra trước mặt đại sư. Buổi trưa hôm sau, một vị khách nhân đi tới trang viên, lấy danh nghĩa là mua sắm dược thảo, nhưng trên thực tế lại đi tới biệt viện Trần Duệ bị giam lỏng. Đây là một nam tử tướng mạo tầm 30 tuổi, tròng mắt nhỏ hẹp, cơ hồ không thấy nhãn châu, chẳng qua ma tộc không thể dựa vào bề ngoài phán đoán tuổi được, thực lực cũng như vậy. Chủng tộc, đố kỵ vương tộc biến dị, tổng hợp thực lực, A cộng thể chất A, lực lượng A, tinh thần A cộng, mẫn tiệp A cộng. Đỉnh phong ma hoàng cấp. Đây còn là đã che giấu thực lực từ tin tức tình báo thu được từ Fadilu phán đoán, nam tử này rất có thể là thúc phụ của Sáp Lena, cũng được Fadilu gọi là Manu Gia Gia, cường giả thần bí. Lão gia hỏa, một đống tuổi rồi còn làm bộ trung niên nhân. Thẩm oán quy thẩm oán, tâm lý Trần. Góc chuyện audio.com, Duệ vẫn vô cùng khẩn trương, dù sao Manu này rất có thể là cường giả ma đế cấp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Phụ thân của Fadilu Asgalor Beelzebub thêm vào Manu Leviathan, lực lượng kẻ thù cường đại hơn tưởng tượng Trần Duệ nhiều, chẳng qua nếu đã tới sẽ không thể quay đầu, sợ hãi chỉ làm chết càng nhanh thôi. Đối phương bắt cóc hắn, là vì thiên phú siêu cường tinh thông tam hệ của hắn, tương lai rất có thể trở thành chế khí tông sư, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không làm tổn thương hắn, nếu như không phải vì nguyên nhân này, lấy thực lực của Sáp Lena, sao có nhẫn nại mắt đi mày lại với cao giai ác ma như hắn. Trần Duệ khôi phục lại bình tĩnh, sợ cái dám gì chứ, mà đế cũng chưa phải chưa từng thấy, hai kẻ thành bằng hữu, một còn bị mình giết nữa là. Manu nhìn Trần Duệ một chút rồi mỉm cười. Đại sư quả nhiên bất phàm, không ngờ nhìn ra ta đặc thù mà lại khôi phục bình thường nhanh như vậy, quả không hổ là đệ nhất thiên tài vạn năm qua của chế khí giới. Trần Duệ ngấm ngầm kinh hãi. Vừa rồi chỉ là trong tích tắc, không ngờ lại bị Manu nhìn thấu, thật y như đối diện với Catherine vậy, xem ra tên này lợi hại hơn tưởng tượng. Vị đại nhân này, năng lực cảm ứng của ta quả thực không bình thường, Trần Duệ bình tĩnh lại nói. Nhưng các ngươi đem ta mời tới đây, chẳng qua là vì thiên phú của ta, có lẽ đây cũng là một cơ hội đối với ta, cho nên ta không cần sợ hãi. Đại sư có thành quả như hôm nay, quả nhiên không phải là ngẫu nhiên, chỉ bằng định lực như này, tương lai nhất định có thể sáng chói ma giới. Manu tán thưởng gật gật đầu, ngôn ngữ không khỏi có điểm lão đại. Hiện tại trước mặt ngươi có một lựa chọn vô cùng quan trọng, có thể là then chốt giúp ngươi tiến bước đỉnh phong, tất cả phụ thuộc vào quyết định của ngươi. Kỳ thật ta cũng đoán được một ít trước mặt lão hồ ly này, giả ngốc là biện pháp ngu xuẩn, Trần Duệ rất thản nhiên nói. Làm một chế khí đại sư không có căn cơ, ta tất phải lựa chọn một thế lực cung ứng. Ta không để ý đối tượng là ai, ta chỉ để ý thế lực này có thể thỏa mãn ta hay không, có thể giúp ta sớm bước vào tông sư cấp hay không thôi. Là sao? Manu vẫn cười mị mị đáp lại. Ngươi hoài nghi thiên phú của ta sao? Trần Duệ như chịu vũ nhục đầy kích động nói. Không thể phủ nhận, lực chiến đấu của ta trước mặt các ngươi chỉ là kiến hôi, nhưng không khách khí giảng, trong lĩnh vực chế khí học các ngươi cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Dù cho là đệ nhất chế khí sư Bennett đích thân đến đây so đấu, dựa vào quy tắc đại sư trại ta cũng sẽ chiến thắng. Loại biểu diễn này là mô phỏng của hạnh hạnh đại sư kiêu ngạo vi tài. Manu ngấm ngầm gật đầu, nói. Đại sư không nên hiểu lầm, danh tiếng của người đã vang khắp ma giới, cũng có không ít chế khí sư phỏng đoán rằng đại sư có khả năng trở thành tông sư nhất trong vạn năm qua. Ta không phải hoài nghi với thực lực và thiên phú của đại sư, sắc mặt Manu vẫn tươi cười như trước, chỉ là thanh âm trầm xuống. Ta có thể cho ngươi mượn xem thần khí, có thể cung cấp thực nghiệm thất hiện đại nhất ma giới, có thể cung cấp tất cả tài liệu và thiết bị, nhưng là, ngươi phải lựa chọn. Lựa chọn gì? Manu quay đầu lại, mắt phải khẽ mở ra, lộ ra quang mang hắc sắc quỷ dị, một lực lượng phô thiên cái địa áp lấy Trần Duệ. Thần phục ta, cách chương.